chân đen vàng. Chúa muốn đi giữa chúng ta. Chúa ở giữa tất cả mọi chúng ta. Chúa là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. Và chúng con muốn làm sáng tỏ một số điều trong điều này, trong câu này. Nếu chúng ta đọc những câu này, xem Chúa, do ánh sáng Chúa là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, thì những lời này không chỉ có ý nghĩa ở trong thời Cựu Ước với những chỉ dẫn trong đó, mà nó cũng có những ý nghĩa liên quan với chúng ta trong thời Tân Ước này. Một cái mà đó là chính là Hội Thánh. Chúng ta phải là một chân đường vàng, một thầy một chức lễ thánh, Chúa Giêsu. Chúng ta là một phần của Hội Thánh, một chúng ta thuộc vào một phần của chân đường vàng ở đây. Chúng không chỉ đến nhóm mà để nghe hay để cầu nguyện gì đó, mà Chúa Giêsu muốn cùng đứng chức lễ thánh. Chúng ta hãy dành một chức lễ thánh đẹp lòng Chúa. Khi chúng ta nói đến một chức hội thánh vinh hiển, thì mỗi chúng ta cũng phải thánh khiết. Nếu mỗi chúng ta sống một cái cuộc sống không tin thánh khiết, thì làm sao mà có thánh khiết được? Cái Chúa chỉ chúng con cách sống thánh khiết, làm đẹp lòng của Chúa. Chúng ta hãy đọc một câu trong Philip 2 câu 12 tới câu 16. Philip 2 câu 12. Hãy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của chúng tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt thôi, mà bây giờ chúng tôi vắng mặt, cũng hãy hơn nữa mà hãy lấy lòng sợ làm nên sự cứu rỗi cứu chuộc của mình. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn làm theo ý Ngài. Chúa động lòng anh em vừa làm theo ý của Ngài. Phàm là việc gì chớ làm bầm và lưỡng lự, để cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác, ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vết, không tì, không chỗ trách được, ở giữa dòng dõi đó, giữ lấy lời sự sống, chiếu sáng như đuốc ở trong thế gian. Cho đến nỗi tới ngày của Đấng Christ, để tôi có thể khoe mình rằng tôi đã chẳng chạy vô ích và khó nhọc luống công. Chúng ta phải là ánh sáng chiếu trong thế gian này. Phi rơ thứ nhất đoạn 2. Câu 11, 12, 15, 17. Phi rơ thứ nhất đoạn 2, câu 11. Hỡi kẻ rất kêu dấu. Anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên khỏi kiên những điều xác thịt ưa thích là điều chống trả với tâm hồn. Phải ăn ở ngay lành ở giữa dân ngoại, hầu cho kẻ vẫn dèm che anh em như người gian ác. Đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm phiến, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Khi Chúa thăm phiến họ. Vì anh em hãy làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, là ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi hay cầu nguyện xin Chúa thay đổi tôi ngày nhiều hơn, biến đổi tôi nhiều hơn theo hình ảnh của Ngài. Cho Chúa làm cho chúng con trở nên người giữ phần vào vương quốc của Chúa. Chúa đã giải cứu chúng ta tất cả khỏi nơi tối tăm và đặt chúng ta vào nơi ánh sáng của Chúa. Chức tế lễ thánh loan truyền cái nhân đức của Chúa. Chúng ta được kêu gọi vào ánh sáng tuyệt vời của Chúa. Cái điểm thứ hai là những gì mà trong lúc chuẩn bị, chúng ta thấy cái chân đèn là bằng vàng. Cái chân đèn được hoàn toàn làm bằng tường vàng. Không có một vật liệu gì khác ngoài cái chân, ở trong chân đèn vàng này. Ở trong, chúng ta đầu tiên chúng ta vào nơi thánh thì và thấy ánh sáng, và chúng ta thấy cái chân đèn vàng này. Và chân đèn vàng này, chân đèn vàng đã được đánh giá từ một thỏi vàng, một ta lân đó vàng, một ta lân. Vàng, một vàng, vàng ở đây là bày tỏ Đức Chúa Trời, không có gì quý bằng Ngài cả. Nó bằng vàng ròng có nghĩa là không có được pha trộn bất kỳ điều gì. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta phải bỏ tất cả mọi sự pha trộn và chúng ta để giữ mình thánh khiết. Nếu mà chúng ta đứng trước Chúa thì chúng ta không được tỏa sáng. Chúng ta càng sống thánh khiết thì hội thánh ngày càng tỏa sáng hơn nữa. Cho Chúa chúng con được tỏa sáng. Và để tỏa sáng thì chúng ta cũng cần có vàng. Chúng ta có vàng như thế nào? Chúng ta hãy đọc Khải Huyền 3 câu 17 đến câu 19. Vả ngươi nói ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi chẳng biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng giữ thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có, và mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng, ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sướt mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phà. Hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Chúng ta hãy đọc trong Ephesians 3 câu 16 tới 19. Tôi cầu xin Ngài, tùy sự giàu có vinh hiển Ngài, khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng. Đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong tình yêu thương, được hiệp cùng với các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng có dùng sức riêng của mình. Chúa thêm sức chúng ta tùy theo sức lực của Ngài, sự vinh hiển của Ngài. Còn Ngài làm thế nào? Ngài làm bằng thánh, Ngài tác động gì đó bằng Thánh Linh trong chúng ta. Để chúng ta, để cho Chúa được bởi đức tin. Ngài có sống trong chúng ta, trong lòng chúng ta. Để chúng ta sống trong tình yêu của Ngài. Tình yêu mà Ngài đã ban cho chúng ta. Chúa muốn đổ chúng đầy chúng ta bằng chính Ngài. Chúa Giê-xu. Nguyện Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong các thời đại. Và điểm thứ ba là cái chân đèn này không chỉ bằng vàng mà mà nó được còn được giác vàng, được đánh giá cho khi mà nó có hình dạng như vậy. Và chúng ta cũng phải chuyển qua nhiều cái sự đau khổ, giống như chúng ta cũng được đánh giá vậy. Chúa đã tác động nhiều tới chúng ta. Trong Thi Thiên nói rằng hãy để Đấng công bằng đánh chúng ta, vì đó là điều tốt lành trên đỉnh đầu chúng ta. Đừng có chống lại với Chúa cho chúng ta gặp nhiều khó khăn, chúng ta quay cầu nguyện liên tục. Chúa muốn chúng ta có sự kiên trì. Chúa hãy lớn lên chúng ta. Chúng ta càng sống trong đức tin nhiều, thì chúng ta nếu mà chúng ta càng tìm kiếm Chúa thì Chúa sẽ quở trách sửa phạt chúng ta và để chúng ta ăn năn. Tôi cũng có nhiều trải nghiệm với Chúa. Khi mà Chúa bày tỏ, tôi biết có nhiều sự pha trộn. Và qua đó tôi có thể loại bỏ những cái sự pha trộn nó ra được. Điều đó cũng giúp chúng ta. Nếu chúng ta cầu nguyện xin Chúa, Chúa có thể giúp ta được. Ma-thi-ơ 7 câu 7. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ được mở. Câu 11, nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban vật tốt cho những người xin Ngài sao? Nếu chúng ta cầu xin Chúa ban chúng ta những ánh sáng nhiều hơn trong lời của Chúa, thì Ngài sẽ làm. Trong Hebrew 12, chúng ta đọc. Và Chúa yêu ai thì Ngài sửa phạt. Chúng ta thật là tốt khi mà Chúa sửa phạt chúng ta mà giải cứu chúng ta khỏi con người cũ và tạo nên gì đó mới trong chúng ta. Chúa Giêsu đã làm nhiều điều. Ngài đã chịu, Chúa Giêsu chịu đau khổ và cho đến chết. Thì chúng ta cũng phải bước theo Ngài, phải chịu nhiều bắt bớ. Khi bởi gia đình của mình, có khi là bởi đồng nghiệp hay những người hàng xóm. Nhưng chúng ta phải biết rằng phần thưởng dành chúng ta là lớn. Cái điểm khác nữa là cái cắt tim đèn. Chúng ta biết con chân đèn làm như thế nào. Chân đèn. Mỗi cái cánh đèn có 6 nhánh. Mỗi bên 3 nhánh rồi chứ một cái thân đèn ở giữa tượng trưng cho Chúa. Rồi cái đèn này cần ánh sáng. Đèn này cần dầu, đó dầu là Thánh Linh. Nhưng mà cái tim đèn cũng có ý nghĩa. Thế mà cái tim đèn phải cắt thường xuyên. Tại vì nếu mà nó không tắt đèn thì nó sẽ không có cắt tim đèn thì nó sẽ không có sáng được. Thì thầy tế lễ cũng phải cắt tim đèn. cái kéo ra các tim đèn cũng là bằng vàng ròng. Chúng ta cũng được Chúa cắt, phải được Chúa cắt tỉa. Những gì mà ngăn cản chúng ta được thánh khiết, ngăn cản chúng ta thánh khiết thì phải được cắt đi. Những gì mà thuộc liên quan đến thế gian hay sự pha trộn cũng vậy. Tôi cũng cần cái Chúa, thỉnh thoảng Chúa thỉnh thoảng Chúa cũng dùng vợ tôi để cắt tỉa trong nhiều lĩnh vực. Tôi ngày càng vui mừng hơn vì Chúa muốn, người cha muốn tỉ sửa tôi để cho tôi được tiến lên với Chúa. Nếu mà không ăn năn thì sẽ không thể nào mà tỏa sáng trong thế gian được. Cái điểm kế tiếp là đó là cái cây hạnh nhân. Trong suốt dây di ký 25 câu 33 34 chúng ta vừa đọc, chúng ta thấy là Chúa là cái mấy cái này có giống như cái hình như cái cây hoa hạnh nhân vậy. Có một lý do nào để cái chân đèn có giống như là cái cây đèn không, có hoa hạnh nhân không? Dĩ nhiên là có một lý do. Bởi cái cây hạnh nhân là cái cây mà đổ chỗ hoa đầu tiên ở vào mùa xuân, có nghĩa là cây nói tới cái sự phục sinh của Chúa. Cái hoa hạnh nhân là bắt đầu cái sự sống mới. Chúa Giêsu là cái sự sống phục sinh, nuốt chửng sự chết của chúng ta và mang lại sự sống mới. Và sự sống này chúng ta cần trong hội thánh. Cái điểm kế tiếp là cái câu 37, ngươi hãy làm bảy cái thếp đèn để khi thắp đèn thì chiếu trước chân đèn. Tất cả đều tỏa sáng, không có gì giấu kín cả. Ngày hôm nay chúng ta là những cái đèn ở trên cái chân đèn này. Chúng ta phải tỏa sáng xung quanh chúng ta. Đừng có gì mà che giấu cả. Cho nên trong lúc chuẩn bị tôi đã ăn năn vì ánh sáng của tôi trong những thời gian vừa rồi không có lúc nào cũng sáng, tỏa sáng đúng đắn. Nên cảm tạ Chúa vì Chúa đã luôn nhắc nhở tôi, chỉ cho tôi cách nào mà tôi có được dầu của Chúa. Rất tuyệt vời. Cái dầu. Chúa muốn chúng ta trên. Tôi hy vọng tất cả chúng ta được tỏa sáng, cho dù ở Thụy Sĩ, ở Đại Hàn Quốc hay ở bất kỳ ở nơi nào có hội thánh, chúng ta phải là ánh sáng, tỏa sáng. Cái phần kế tiếp thì Christian sẽ chia sẻ tiếp.